Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 28 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án.
Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Bộ Công an tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát.
EU lên kế hoạch dự phòng hỗ trợ khoảng 22 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 27 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước. Việc Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho các bị án thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường được sống, ăn năn hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành chỉ thị số 27 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị địa phương phải xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu vận động gia đình, nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Chỉ thị cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, quy định cụ thể về hành vi vi phạm, hình thức xử lý, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác, đi nước ngoài, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không lãng phí phô trương.
Bộ Chính trị cũng vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em phù hợp giai đoạn mới. Đổi mới cơ chế chính sách xã hội hóa, khuyến khích, huy động tổ chức doanh nghiệp cá nhân xã hội tham gia, phối hợp thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cùng đó là chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi xâm hại, bạo lực, bỏ rơi, mua bán, lạm dụng, xúi dục, kích động trẻ em và các hành vi bị nghiêm cấm khác.
Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, trong giai đoạn này, Công an sẽ tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bước đầu xác định số tiền mà bà Trương Mỹ Lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đầu tư mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài. Đối với hoạt động lừa đảo phát hành trái phiếu, Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng, đã bán cho người mua nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa thông tin về mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động. Theo đó, mức thưởng bình quân 3.100.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người. Mức thưởng Tết cao nhất là 205 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI. Tiếp đến là mức thưởng 90 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đã bổ sung lần đầu với 3.000 vé tàu trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vé bổ sung mở bán từ ngày 26 tháng 12 tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt. 3.000 chỗ được bổ sung sẽ đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai đến các ga từ Quảng Ngãi đến Hà Nội và ngược lại trong các ngày cao điểm từ 21 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng.
Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm. Theo đó, mỗi quận huyện thị xã sẽ có một điểm bắn pháo hoa, riêng quận Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn.
Thành phố Hà Nội cũng cho biết dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố sẽ tổ chức 83 điểm chợ hoa xuân từ ngày 10 tháng Chạp đến ngày 30 Tết. Sản phẩm trưng bày gồm các loại hoa, cây, quả cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, hội chợ nông sản thực phẩm an toàn cùng các sự kiện kích cầu tiêu dùng.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 26 tháng 12 đã thông qua đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, bước đi quan trọng trong nỗ lực mở rộng khối quân sự này. Sau 19 tháng trì hoãn do Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu, Thụy Điển đưa ra nhiều nhượng bộ trong vấn đề an ninh. Bước tiếp theo là bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được Tổng thống Erdogan ký thành luật. Phản ứng trước động thái mới nhất này, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström cho biết nước này hoan nghênh bước đi tích cực nói trên và mong muốn sớm được gia nhập NATO.
Ngày 26 tháng 12, báo Financial Times đưa tin Liên minh châu Âu EU đang xem xét kế hoạch dự phòng, theo đó cung cấp 20 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine, bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Theo kế hoạch này, các quốc gia thành viên tham gia sẽ cung cấp sự bảo lãnh cho ngân sách EU, qua đó cho phép EC vay tới 20 tỷ euro trên thị trường vốn để cung cấp cho Kiev vào năm tới. Các điều khoản chính xác vẫn đang được thảo luận và số tiền cuối cùng sẽ được ấn định theo nhu cầu của Ukraine.
Ngày 27 tháng 12, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran khẳng định không có gì mới trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khi cơ quan này cho rằng Tehran đã đảo ngược quá trình giảm tốc trong chương trình làm dầu uranium. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi IAEA công bố báo cáo về hoạt động hạt nhân của Iran, trong đó cho rằng Tehran đang làm dầu uranium ở mức tinh khiết lên đến 60%. Trong khi đó, Iran luôn bác bỏ mọi nghi ngờ cho rằng nước này đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các hoạt động liên quan đến hạt nhân của họ chỉ nhằm phục vụ mục đích hòa bình.
Hãng tin Reuters trích dẫn thông tin từ Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Rostec của Nga ngày 27 tháng 12 cho biết, quân đội nước này có thể sớm triển khai các khẩu pháo hiện đại nhất đến quân khu phía Bắc, đóng gần biên giới với Phần Lan và Na Uy. Người đứng đầu Tập đoàn Rostec của Nga nhấn mạnh, quá trình thử nghiệm các khẩu pháo tự hành thế hệ mới đã hoàn tất và bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt. Trong đó, lô đầu tiên sẽ được bàn giao cho quân đội Nga vào cuối năm 2023 và có thể sớm được triển khai tại quân khu phía Bắc. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022, Nga đã cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm đối với Nga. Đồng thời, nước này khẳng định sẽ tăng cường lực lượng tại biên giới phía Tây sau khi Phần Lan gia nhập NATO.
Ngày 27 tháng 12, tập đoàn xe điện BYD của Trung Quốc vừa thông báo đã được cấp giấy phép thử nghiệm có điều kiện cho xe tự lái cấp độ 3 trên các tuyến đường cao tốc. BYD cho biết họ là nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc đầu tiên nhận được giấy phép này vào ngày 21 tháng 7 năm 2023. Trước đó, một số hãng xe quốc tế như BMW kép và Mercedes-Benz cũng được cấp giấy phép thử nghiệm tự lái cấp độ 3 tại Trung Quốc.
Tại Anh, ngày 27 tháng 12, Bộ trưởng Giao thông Anh Mark Harper thông báo xe tự lái có thể xuất hiện trên đường phố nước này sớm nhất vào năm 2026. Theo ông Harper, nhiều khả năng vào đầu năm 2026, nước Anh sẽ chứng kiến một số loại xe tự lái hoàn toàn được lưu hành trên đường phố. Hiện vẫn tồn tại nhiều ý kiến lo ngại sự an toàn của công nghệ tự lái, đặc biệt sau hàng loạt tai nạn, sự cố tại Mỹ thời gian qua, buộc chính quyền bang California ban hành lệnh cấm.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Massa, huấn luyện viên Carlo Ancelotti muốn chiêu mộ Rafael Varane trong tháng 1 tới để bù đắp cho hàng thủ sau khi David Alaba dính chấn thương nặng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Real Madrid đã từ chối đề nghị này của Carletto. Thay vào đó, kèn kèn đang tìm những lựa chọn thích hợp hơn.
Đánh bại Burnley với tỷ số 2-0, Liverpool đã lập chiến tích toàn thắng 6 trận ở Premier League khi ra sân trong ngày lễ tặng quà. Và Jurgen Klopp là huấn luyện viên duy nhất lập chiến tích này trong lịch sử giải đấu.
Sau khi chứng kiến thất bại của Newcastle ở màn tiếp đón Nottingham, huyền thoại Alan Shearer đã khuyên đội bóng cũ của mình chiêu mộ thủ thành David De Gea trong tháng 1 tới. Theo Shearer, De Gea yêu cầu mức lương cao nhưng trích chòe không mất chi phí chuyển nhượng.
Trong bài phát biểu mới nhất, Bernardo Silva tiết lộ anh được Man City định giá 50 triệu euro nên việc trở lại Benfica ở thời điểm này là điều không thể. Theo tuyển thủ Bồ Đào Nha, anh chỉ có thể về khoác áo đội bóng quê hương khi hết hạn hợp đồng với The Citizen vào hè 2026.
Theo Ojogo, Benfica đã bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ Hao Neves. Điều khoản phá vỡ giao kèo mới sẽ được tăng lên 150 triệu euro.
Người đại diện của Victor Osimhen tiết lộ, chân sút người châu Phi đã muốn ký gia hạn hợp đồng với Napoli từ mùa hè 2023 thay vì đợi đến tháng này. Osimhen muốn trở thành một phần lịch sử của đội bóng thành Naples.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, The Citizen đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Claudio Echeverri của River Plate. Ngôi sao 17 tuổi đã gây ấn tượng rất mạnh ở World Cup U17 gần đây cùng Argentina.
Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho biết anh đã dính chấn thương cổ chân ở trận gặp Huế tại giải hạng nhất. Với chấn thương này, nhiều khả năng cầu thủ của PVF Công an Nhân dân sẽ phải rút khỏi đội tuyển Việt Nam trong danh sách sơ bộ tham dự ASEAN Cup.
Từ ngày 5 tháng 1 tới, huấn luyện viên Mano Polking sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội thay Gong Okyun. Theo nhiều nguồn tin, thì huấn luyện viên Thái Lan sẽ hưởng mức lương cao nhất ở V-League, mức 600 triệu đồng một tháng. Trong quá khứ, ông từng hưởng lương 730 triệu đồng một tháng, tương đương với 30.000 đô la Mỹ khi dẫn dắt thành phố Hồ Chí Minh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, một sóng lạnh nữa ở phía Bắc lại tăng cường xuống nước ta, nên lúc này khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc vẫn duy trì tình trạng ít mây, nền nhiệt từ 8 đến 11 độ. Còn ở vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ở mức từ 12 đến 14 độ. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Ở miền Trung, lúc này từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định, trời vẫn đang duy trì tình trạng mây nhiều, đêm qua thì có mưa. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, phần phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa ngày và đêm nay từ 10 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Về nhiệt độ, vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao ngang từ 22 đến 24 độ, trong khi ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chỉ từ 20 đến 23 độ. Còn ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng chỉ từ 23 đến 25 độ. Tỉnh Bình Định, nhiệt độ cao 26 độ. Khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 27 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay đều không có mưa, trời nắng yếu. Ở 5 tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.